Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 9 tháng 3 gồm có:
trước hết là bản tin,
và cuối cùng là một bước từng bước chuyện công giáo.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thanh Tuyền và Thái Sơn theo dõi tin tức.
Sứ điệp Đức Thánh Cha gửi những người tham gia cuộc hành hương của phong trào vì sự sống.
Roma, từ bệnh viện Gemelli, nơi Ngài đang được điều trị bệnh, Đức Thánh Cha đã gửi sứ điệp cho các tham dự viên cuộc hành hương Roma của phong trào vì sự sống nhân kỷ niệm 50 năm thành lập. Trong sứ điệp được Đức Hồng Y Pietro Parolin đọc, Đức Thánh Cha nhấn mạnh: một xã hội công bằng không được xây dựng bằng cách loại bỏ những đứa trẻ chưa chào đời không được mong muốn, những người già không còn tự lập hay những người bệnh nan y.
Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhắc lại sự hình thành của phong trào, bắt đầu với trung tâm trợ giúp sự sống ra đời ở Firenze vào năm 1975, và lưu ý rằng từ đó trên khắp nước Ý, vô số sáng kiến đã được thực hiện để thúc đẩy ở mọi cấp độ của xã hội, văn hóa đón tiếp và quyền con người. Ngài mời gọi họ thúc đẩy sự bảo vệ xã hội đối với thiên chức làm mẹ và chấp nhận sự sống của con người trong mọi giai đoạn. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, hiện nay, văn hóa loại bỏ đang lan rộng. Do đó, ngày nay vẫn còn và hơn bao giờ hết, cần những người ở mọi lứa tuổi cống hiến hết mình để phục vụ sự sống con người, đặc biệt là khi sự sống mong manh và dễ bị tổn thương nhất. Ngài giải thích, bởi vì sự sống thánh thiêng được Thiên Chúa tạo ra cho một vận mệnh vĩ đại và tươi đẹp, và bởi vì một xã hội công bằng không được xây dựng bằng cách loại bỏ những đứa trẻ chưa chào đời không được mong muốn, những người già không còn tự lập hay những người bệnh nan y. Đặc biệt, Đức Thánh Cha đề cao sự dấn thân của phong trào vì sự sống đối với nền văn minh tình yêu, với nhận thức rằng giải phóng phụ nữ khỏi những điều thúc đẩy họ không sinh con là nguyên tắc đổi mới xã hội dân sự. Ngài nói, sự dấn thân của anh chị em phù hợp với sự dấn thân của toàn thể giáo hội, chỉ ra một kế hoạch khác, đặt phẩm giá của con người vào trung tâm và ưu tiên những người yếu thế nhất. Đức Thánh Cha đưa ra lời mời gọi, hãy tiếp tục tin tưởng vào phụ nữ, vào khả năng hiếu khách, lòng quảng đại và lòng dũng cảm của họ. Phụ nữ phải có thể trông cậy vào sự hỗ trợ của toàn thể cộng đồng dân sự và tôn giáo, và các trung tâm hỗ trợ sự sống có thể trở thành điểm tham chiếu cho mọi người. Cuối cùng, Đức Thánh Cha cảm ơn các thành viên của phong trào vì sự sống vì những hy vọng và tình yêu của họ trong việc phục vụ. Trong khi chúc lành cho họ, Đức Thánh Cha cũng phó thác họ và công việc của họ cho sự chuyển cầu của Thánh Teresa Calcutta, vị chủ tịch tinh thần của phong trào vì sự sống trên thế giới, và Ngài xin mọi người cầu nguyện cho Ngài.
Đức Hồng Y Thường vụ Jerusalem nhấn mạnh, chúng ta phải lan tỏa sự hòa giải.
Jerusalem. Trong sứ điệp mùa chay gửi đến các tín hữu trong tuần này, Đức Hồng Y Pier Battista Pisabala, Thượng phụ Công giáo Latin của Jerusalem, mời gọi các tín hữu ở Thánh Địa thực hiện các thực hành của mùa chay, chay tịnh, cầu nguyện và đặc biệt là lan tỏa sự hòa giải.
Trước tình hình mọi người phải tiếp tục chịu đựng các cuộc xung đột, trong khi các cử hành năm thánh đang diễn ra, Đức Hồng Y viết, mùa chay năm nay thực sự có thể trở thành một năm toàn xá, nghĩa là thời gian an ủi và hòa giải cho vùng đất của chúng ta. Ngài nhìn nhận cám dỗ của sự cam chịu là rất lớn do cuộc xung đột đang diễn ra, nhưng tất cả đều muốn hy vọng. Thánh Địa là nơi mà niềm hy vọng vĩ đại của giáo hội và thế giới được sinh ra và đặt nền móng. Những lời lẽ hận thù và oán giận, những bài diễn văn kiêu căng về xung đột và chỉ trích không thể ngăn cản Thiên Chúa nói lời hòa giải trong Chúa Kitô. Đức Hồng Y lưu ý, mùa chay là cơ hội để các tín hữu một lần nữa lắng nghe lời ân sủng và tha thứ. Lễ phục sinh sắp tới không chỉ là một ký ức về sự phục sinh của Chúa Kitô, nhưng là một ký ức sống động và hiện tại về ân sủng của Thiên Chúa. Ân sủng và sự tha thứ đến từ thập giá có thể bị coi là điên rồ đối với những kẻ quyền thế và khôn ngoan của thế gian và thời đại này. Tuy nhiên, đường thập giá mời gọi mọi người đổi mới cách suy nghĩ và thái độ của mình. Ngài nói, chỉ bằng cách này, chúng ta mới có thể hy vọng về một tương lai hòa bình. Nếu chúng ta nhìn nhận và xưng thú tội lỗi, những điều xấu xa mà chúng ta nuông chiều và khiến chúng ta lạc xa đường lối của Chúa. Nếu chúng ta đón nhận ân sủng của bí tích, biến đổi chúng ta từ kẻ thù thành bạn hữu, từ tội nhân thành người công chính. Nếu chúng ta tái khám phá chính mình như những người đã được tha thứ, được đón nhận và được yêu thương, thì khi ấy chúng ta sẽ sẵn sàng hơn để chấp nhận, yêu thương và tha thứ cho cả kẻ thù của mình. Đức Thượng Phụ giải thích thêm, đất đai không phải là thứ duy nhất bị tàn phá bởi bạo lực, nhưng tâm hồn, các mối quan hệ đang lên tiếng để được tái xây dựng. Và Ngài kết luận, chúng ta, các Kitô hữu, trong vinh quang thập giá Chúa Kitô, được hòa giải với Thiên Chúa, được kêu gọi hòa giải với nhau và truyền bá lời nói, cử chỉ và phong cách hòa giải.
Tổng giáo phận Los Angeles cầu nguyện cho Đức Thánh Cha.
Los Angeles. Các tín hữu Tổng giáo phận Los Angeles đang cầu nguyện cho Đức Thánh Cha. Trong một video đang lan truyền rộng rãi, các tín hữu Công giáo tham gia cầu nguyện cho sức khỏe của Đức Thánh Cha và cầu nguyện cho Ngài sớm hồi phục.
Tâm tình của các tín hữu Tổng giáo phận Los Angeles được bày tỏ để đáp lại sự gần gũi của Đức Thánh Cha đối với họ khi thành phố Los Angeles của Hoa Kỳ bị tàn phá bởi các vụ cháy rừng gây thiệt hại và cướp đi nhiều sinh mạng. Khi đó, Đức Thánh Cha đã gửi thông điệp đến Đức Tổng giám mục Jose Gomez của Los Angeles để bày tỏ sự gần gũi liên tục của Ngài đối với những người bị ảnh hưởng. Và qua nhiều lời kêu gọi khác nhau, những lời là nguồn an ủi lớn lao đối với người dân địa phương. Ngài đã nói, trái tim tôi hướng về Los Angeles. Sau khi Đức Tổng giám mục Gomez và Tổng giáo phận đăng một lời kêu gọi đơn giản, mời gọi cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Francisco trong thời gian Ngài nằm viện, những lời cầu nguyện cho sức khỏe và sự phục hồi của Ngài bắt đầu được các tín hữu gửi về. Đội ngũ kỹ thuật của Tổng giáo phận đã thực hiện một video tổng hợp dài 5 phút có tên Gửi Đức Giáo hoàng Francisco với tình yêu thương, bao gồm những lời chúc tốt đẹp từ các gia đình, linh mục, học sinh và giáo viên trường Công giáo từ Tổng giáo phận, trải dài từ các quận Los Angeles, Ventura và Santa Barbara, và từ các tín hữu ở các giáo phận xa xôi như Pennsylvania và Philippines. Trong một tuyên bố, Tổng giáo phận lưu ý rằng vẫn còn thời gian để các tín hữu tham gia và tiếp tục chia sẻ thông điệp chữa lành và hy vọng của họ với Đức Thánh Cha bằng cách để lại lời cầu nguyện của họ trong phần bình luận của video trên YouTube, Instagram và Facebook. Giám đốc kỹ thuật số của Tổng giáo phận Sarah Jacklick nhận xét, vì nhóm kỹ thuật số của chúng tôi đã sản xuất các video để giúp Đức Thánh Cha Francisco mời cộng đoàn toàn cầu cầu nguyện cho các ý chỉ hàng tháng của Ngài, nên chúng tôi nghĩ rằng sẽ phù hợp khi mời cộng đồng và bạn bè của chúng tôi gửi các thông điệp video cho Đức Thánh Cha trong thời gian này. Bà nói thêm, chúng tôi hy vọng rằng chúng tôi sẽ truyền cảm hứng cho nhiều tín hữu hơn, chia sẻ lời chúc tốt đẹp của họ với Đức Giáo hoàng Francisco và cùng cầu nguyện với những người Công giáo trên khắp thế giới để cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, đặc biệt là những người đã cầu nguyện hàng ngày tại quảng trường Thánh Phêrô.
Hơn 2.000 nữ tu Ba Lan đã liều mạng sống để cứu người Do Thái.
Warsaw, Sơ Monica Kupczyńska, nữ tu thuộc hội dòng các nữ tỷ Thánh Tâm Chúa Giêsu, Chủ tịch Ủy ban lịch sử của Hội đồng bề trên các dòng nữ ở Ba Lan, xác nhận với Vatican News. Trong suốt Thế chiến thứ hai ở Ba Lan, có 2.345 nữ tu thuộc các hội dòng khác nhau đã tham gia giúp đỡ người Do Thái.
Nhân ngày chính nghĩa của nhân loại châu Âu, ngày 6 tháng 3, tưởng nhớ và tri ân những người đã hy sinh mạng sống trong cuộc đấu tranh chống lại các chế độ toàn trị và độc tài trong thế kỷ 20. Sơ Monica cho Vatican News biết, chính xác là có 2.345 nữ tu thuộc các hội dòng khác nhau đã tham gia giúp đỡ dân tộc Do Thái ở Ba Lan trong suốt Thế chiến thứ hai. Phần lớn trong số này là các nữ tu thuộc dòng Francisco, nhưng cũng có nhiều dòng tu khác tham gia vào hoạt động cứu người này. Khi cứu người Do Thái, các nữ tu hành động chỉ vì tình yêu Chúa Kitô và tha nhân. Không ai ép các chị giúp đỡ họ. Nhiều nữ tu tham gia vào việc cứu người Do Thái không cho đó là hành động anh hùng. Cuộc nghiên cứu do Ủy ban lịch sử thực hiện cho phép thực hiện một bản đồ chi tiết về các hoạt động cứu trợ, trong đó ghi lại các cộng đoàn dòng tu và tổ chức tham gia vào việc cứu giúp người Do Thái. Theo nhà sử học Ladislaw Patojewski, trong thời kỳ chiếm đóng, không có một dòng tu nào ở Ba Lan không bị ảnh hưởng bởi vấn đề giúp đỡ che giấu người Do Thái. Một ví dụ về lòng dũng cảm của các nữ tu là câu chuyện của dòng Thánh Tâm ở Premiso, đó là một trại trẻ mồ côi, nơi các nữ tu đã cứu sống 13 trẻ em gốc Do Thái. Đôi khi cha mẹ của các em đến tìm kiếm sự giúp đỡ, đôi khi các em bị bỏ lại trước cửa các tu viện, và đôi khi những trẻ lớn hơn trốn thoát khỏi khu ổ chuột. Các nữ tu không chỉ cung cấp nơi trú ẩn mà còn thay đổi danh tính của các em để bảo vệ chúng khỏi cuộc đàn áp của Đức Quốc xã. Nhưng rất tiếc là không phải mọi nỗ lực cứu người Do Thái đều đem lại kết quả tốt đẹp. Có 12 nữ tu đã hy sinh mạng sống khi cố gắng cứu người Do Thái trong lúc nguy hiểm. 4 trong số này đã được Giáo hội Công giáo nhìn nhận là các vị tử đạo.
Giám mục hầm trú của giáo phận Ôn Châu ở Trung Quốc lại bị chính quyền bắt giữ.
Trung Quốc, theo ACA News, vào ngày 7 tháng 3, Đức cha Phêrô Thiệu Trúc Mẫn, giám mục hầm trú của giáo phận Ôn Châu ở Trung Quốc lại bị bắt giữ. Vụ bắt giữ có liên quan đến thánh lễ Đức cha đã cử hành vào ngày 27 tháng 12 năm ngoái. Vì chính quyền tuyên bố rằng thánh lễ này là bất hợp pháp, vi phạm điều 71 của quy tắc về các vấn đề tôn giáo và là một tội nghiêm trọng.
Chính quyền địa phương yêu cầu Đức cha Thiệu Trúc Mẫn nộp phạt 200.000 nhân dân tệ, tương đương hơn 26.000 đô la cho thánh lễ ngài cử hành với sự tham gia của khoảng 200 tín hữu. Đức cha đã từ chối đóng số tiền phạt này và giải thích rằng hoạt động của giáo hội không vi phạm pháp luật. Theo Cục An ninh Quốc gia, vụ bắt giữ nhằm mục đích đảm bảo sự an toàn cho Đức cha. Giáo phận không biết ngài bị đưa đi đâu và không rõ ngài sẽ bị hạn chế hoặc giám sát trong bao lâu. Các tín hữu rất quan tâm đến sự an toàn và sức khỏe của ngài. Theo một báo cáo, Cục An ninh Quốc gia và Cục Tôn giáo đã cấm hàng trăm tín hữu thuộc giáo xứ Thương Nam thuộc thẩm quyền của giáo hội hầm trú Ôn Châu tham gia một cuộc hành hương. Trong những năm gần đây, các sĩ quan mặc thường phục vào các nhà thờ ở giáo phận Ôn Châu cấm trẻ em hoặc thanh thiếu niên vào tham dự thánh lễ. Trong những tháng gần đây, các viên chức thường canh gác nhà thờ từ 7 giờ sáng đến trưa, không chỉ ngăn trẻ em và thanh thiếu niên vào mà còn ngăn cản các linh mục cử hành thánh lễ. Đức cha Thiệu Trúc Mẫn hiện 61 tuổi, ngài được Đức Biển Đức thứ 16 bổ nhiệm làm giám mục phó vào năm 2007 để kế nhiệm Đức cha Vinh Sơn Chu Vệ Phương. Nhưng Đức cha Chu Vệ Phương qua đời vào tháng 9 năm 2016 vì Đức cha Thiệu Trúc Mẫn từ chối tham gia Hiệp hội Yêu Nước, chính quyền Trung Quốc coi ghế giám mục giáo phận Ôn Châu là trống. Đức cha Thiệu Trúc Mẫn đã bị bắt nhiều lần trong những năm gần đây. Vào ngày 25 tháng 2, Đức cha Thiệu Trúc Mẫn đã gửi thư cho toàn giáo phận, mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, đồng hành với ngài trong thánh lễ và kinh mân côi, cầu xin Thiên Chúa nâng đỡ ngài trong cơn đau bệnh bằng ân sủng của người.
Tổ chức hành hương Roma mở lại các cuộc hành hương thánh địa.
Roma, nhằm hỗ trợ giáo hội ở Jerusalem, bắt đầu từ ngày 10 tháng 3, các cuộc hành hương hy vọng đến thánh địa do tổ chức hành hương Roma thực hiện sẽ được mở lại. Một phái đoàn gồm các linh mục và tu sĩ sẽ khởi hành từ Roma cùng với Sơ Rebecca Nazzaro, giám đốc tổ chức hành hương Roma.
Lộ trình bao gồm các cuộc gặp gỡ với cộng đoàn Kitô giáo tại Bethlehem, Jerusalem và Jericho, nhằm canh tân sự hiệp thông giữa giáo hội Roma và giáo hội Jerusalem. Theo một tuyên bố từ tòa giám mục Roma, hành trình này nhằm đáp lại lời kêu gọi của cha Francesco Patton bề trên dòng Francisco ở thánh địa và Đức Hồng y Pier Battista Bisabala, thượng phụ Công giáo Latin của Jerusalem. Đã đến lúc hỗ trợ giáo hội Jerusalem trở về thánh địa và mang lại sức sống cho lá phổi còn lại của giáo hội này. Đó là cuộc hành hương và sự hiện diện của những người hành hương. Sơ Nazzaro nói rằng, trong năm thánh hy vọng này, hành hương là một cơ hội quan trọng để sống kinh nghiệm đức tin qua việc viếng thăm những nơi Chúa Giêsu đã sống. Việc tái khởi động các cuộc hành hương đến Jerusalem là một dấu hiệu hy vọng và hiệp nhất cho toàn thể giáo hội. Giám đốc tổ chức hành hương Roma nhấn mạnh, chúng tôi muốn mỗi người hành hương cảm thấy mình là một phần của cộng đoàn mà họ gặp gỡ. Đồng thời, đóng góp vào việc hỗ trợ những anh chị em Kitô hữu của chúng ta ở thánh địa. Thông qua các cuộc hành hương, chúng ta có thể củng cố đức tin chung trong sự hiệp thông. Cha Giovanni Pianlo, linh mục tuyên úy và là hướng dẫn viên tại thánh địa, giải thích: các cuộc hành hương đến Jerusalem là một hành trình trở thành con đường của tâm hồn, một trải nghiệm thiêng liêng để có được sự hiểu biết mới về Chúa Kitô. Thật là một niềm vui khi có thể công bố một khởi đầu mới. nơi mọi người được mời gọi tham gia với đức tin và tinh thần liên đới. Những người hành hương sẽ có thể chia sẻ với các Kitô hữu ở thánh địa niềm hy vọng và chứng tá về tình yêu của Chúa Giêsu.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 9 tháng 3 của Vatican News tiếng Việt.
Chuyên mục Bước từng bước, truyện ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt.
Truyện ngắn Điểm tựa của tác giả Triều Thu, trích trong tập Sa Mục Đồng số 14, người đọc Mộng Phi, do Vatican News tiếng Việt thực hiện. Cơn mưa rào cuối hạ như đang gột rửa mọi thứ bụi bẩn còn sót lại trên cành cây chiếc lá. Bên chiếc cửa sổ nhỏ, màn mưa như đang mang hải yến đến một nơi rất đổi gần gũi mà đã quá xa xăm. Hải yến kẻ giơ tay hứng lấy những hạt mưa, mưa đổ tràn tay rồi lại vơi dần. Cô không thể giữ được những hạt mưa nhỏ bé ấy. Tự như trên cuộc đời này có những thứ có muốn níu giữ cũng chẳng thể. Hải yến lớn lên ở một miền biển, có lúc biển mênh mông bao la mà thanh thoát, cũng có khi biển gầm lên dữ dội như muốn nuốt chửng tất cả mọi thứ vậy. Có năm, chỉ sau một cơn bão, nhà hải yến đã tan hoang. Mọi vật dụng trong nhà đều bị sóng cuốn đi theo những đợt gió lớn. Cuộc sống vốn dĩ đã khó khăn, nay càng thêm trôi nổi bập bềnh. Thế nhưng cha mẹ hải yến không hề than phiền, mà luôn đón nhận những thử thách mới. Người miền Trung vốn chịu thương, chịu khó. Nhà hư thì làm lại nhà khác. Cho đến khi cha mẹ dựng được một căn nhà kiên cố, cách biển chừng 2 cây số, thì cũng chính là lúc hải yến chào đời. Niềm vui của gia đình nhỏ lại được nâng lên gấp bội. Tiếng ru trưa nhẹ nhẹ đưa cô bé vào giấc ngủ thật ngon, thật say. Tuổi thơ cứ thế êm đềm trôi. Những bãi cát dài, những đợt sóng lớn đã để lại trong hải yến thật nhiều kỷ niệm. Tiếng chuông chiều xứ đạo của làng chài cứ 5 giờ lại vang lên, là tín hiệu để người dân trở về nhà sau những mẻ tôm thúng cá. Gia đình hải yến tối nào cũng cùng với bà con đến nhà thờ dừng đôi câu kinh, có khi lại được đi đàn thánh giá. Những ngày mưa bão không đến nhà thờ được, thì trong căn nhà nhỏ lại râm ran lời kinh nguyện. Những việc đạo đức bình dân như vậy, bao đời nay đã giữ cho lòng dân nghèo tới gần với Thiên Chúa hơn. Ngoài cửa sổ, sạn phi lao vẫn phất phơ trước gió. Sự tươi mát từ biển thổi vào khuôn mặt hải yến. Cô như đang lạc vào một thế giới khác, thế giới của bao mộng mơ. Tiếng bước chân thình thịch cắt ngang dòng suy nghĩ của hải yến. Hình như ai đó đang có chuyện gì gấp. À đúng thế, anh Hoàng, con bác hai, đang hớt hải chạy trước cửa lớp. Thưa thầy, cho em gặp hải yến. Hải yến vội vàng chạy ra ngoài. Này, xin thầy về ngay. Mẹ em bị tai nạn rồi, nghiêm trọng lắm, sợ không qua khỏi. Hải yến như chết lặng, không thốt nên được một lời nào. Một dòng nước chảy xuống môi cô mặn đắng. Hải yến chạy thật nhanh đến bệnh viện, cha cô đang chờ. Được một lúc thì mẹ đã rời cõi thế. Mẹ hải yến ra đi nhanh quá, bất ngờ quá. Rõ ràng sáng nay mẹ còn bảo: học giỏi, trưa về mẹ làm rau câu cho ăn nghe. Giờ này lá dứa thơm vẫn còn đó, túi rau câu bột vẫn chưa khui, nhưng cô sẽ không còn được ăn món ấy từ bàn tay của mẹ nữa. người mẹ tảo tần mưa gió vẫn luôn giữ lửa yêu thương cho gia đình đã đi xa, xa vụt tầm tay. Chiều hôm ấy, mưa lất phất, biển mờ đục, những con sóng bạc đầu trắng xóa làm biển sáng lên từng mảng. Thấm thoát đã được 2 năm kể từ ngày mẹ ra đi. Cha thương cô nhiều hơn, dường như thương luôn cả phần của mẹ. Cha vẫn thường nấu ăn, chở cô lên thị trấn chơi như những ngày còn mẹ vậy. Những đợt cha đi biển lâu ngày, cô được gửi sang nhà bác hai. Cha vẫn luôn dặn dò: "Nè, cha không có ở nhà thì cũng phải nhớ luôn cầu nguyện nghe con." Được thông báo sắp có bão, dân chài đã neo thuyền kiên cố đông vào đấy. Lòng Hải Yến cứ thấp thỏm cả mấy hôm nay, không thể tập trung vào bất cứ một việc gì. Đã 3 ngày trôi qua, bão cũng đã về, mà cha cô vẫn bật vô âm tín. Có hôm, anh Hoàng phải chạy đi tìm cô, tìm mãi, đến khi nhớ ra anh chạy vội ra biển, thì thấy một bóng dáng gầy gầy đứng trước những đợt sóng. Phải khó khăn lắm anh mới đem được cô em về nhà. Hy vọng của Hải Yến giờ này đặt tất cả trong tay Chúa. Cô ước rằng chỉ cần cho con được nhìn thấy cha, dù chỉ một lần thôi. Suốt cả tuần nay, mưa lúc nào cũng rả rích, nước đọng thành từng vũng trên sân. Hoa bách hợp mới trồng như không muốn lớn, cây bằng lăng giữa sân từng xinh xắn, giờ nhả từng hạt nước lạnh lùng ủ dột. Đường xá xung quanh toát lên vẻ hiu quạnh. Sáng hôm nay, xác của cha đã dạt vào bờ. Bác hai và các chú không dám để cho cô nhìn thấy hình ảnh của cha, sợ rằng nếu chứng kiến sẽ làm cô bị sốc. Khi đã chuẩn bị xong tất cả, thì Hải Yến được gọi đến. Nước mắt cô tràn đầy con mắt, rồi chảy ra, lăn dài trên gò má và rơi xuống đất. Những giọt nước mắt lặng lẽ, nhưng buồn thương biết chừng nào. Bao nhiêu kỷ niệm về cha dần xuất hiện trong tâm trí, tự như mới xảy ra hôm qua đây. Cô nhớ, nhớ da diết người cha quá cố của mình. Nhưng dẫu sao, Hải Yến cũng cảm thấy chú yêu cô quá đỗi. Cô cầu xin và Ngài đã nhậm lời. Ngài đã mang cha về. Và từ nay, cô thầm xác tín rằng cha vẫn luôn bên cạnh mình, cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Mấy tháng trôi qua, cô vẫn một mình trong căn nhà vắng. Bác hai đã 3 lần 7 lượt gọi sang nhà bác ở, nhưng cô nhất định không chịu. Có lẽ đây là lúc cô muốn phải tự mình trưởng thành. Hải Yến dọn dẹp nhà cửa, chợt thấy cuốn sổ nhỏ của cha có kẹp một tờ giấy. Cô tò mò lấy ra xem. Thì ra đó là lá thư. Lá thư cuối cùng mà cha đã viết cho cô. Con gái nhỏ của cha, cuộc sống của con đáng lẽ phải là một cuộc sống hạnh phúc đầy đủ tình thương. Nhưng có ai từ chối được giờ Chúa gọi, phải không con? Con không nên trách Ngài vì sự ra đi của mẹ. Con phải biết rằng đó là ý Chúa, thì xin bằng lòng chịu. Rồi sẽ có một ngày, Chúa cũng sẽ gọi cha về. Con sẽ không thấy cha nữa. Nhưng con hãy nhớ, cha vẫn thương và luôn sát cánh bên con. Có lần con ngây ngô hỏi cha: "Hải Yến có nghĩa gì thế cha?" Cha đã xoa đầu con bảo: "Hải Yến là một loài chim xứ biển. Hải Yến đầy nghị lực để vượt qua mọi khó khăn, và khi lớn lên, nó sẽ bay cao xa trên bầu trời." Còn phấn khởi: Vậy sẽ có một ngày con cũng sẽ bay thật cao, thật xa hả cha? Nhưng con ơi, đó chỉ là một phần thôi. Lúc mẹ sắp sinh con, vì sức khỏe yếu nên bác sĩ nói chỉ cứu được một trong hai, hoặc mẹ hoặc con. Cha đau lòng lắm, cảm thấy cuộc đời dường như bế tắc. Cha mẹ đã cầu nguyện, cậy trông vào lòng nhân từ của Chúa và Ngài đã nhận lời. Chúa gửi đến một bác sĩ cũng là một nữ tu đã chăm sóc con thật chu đáo. Để nhớ đến vị ân nhân này, cha mẹ đã xin phép lấy tên cô ấy để đặt cho con. Cha mẹ hứa rằng, nếu lớn lên, con có muốn dâng mình cho Chúa, thì cha mẹ sẵn sàng, miễn sao đẹp ý Ngài. Bởi chúng ta được sinh ra là để sống cho những gì cao quý. Con gái nhỏ của cha, sự sống trên trần gian này chỉ là tạm bợ. Con luôn cần có một điểm tựa, mà điểm tựa đó không ai khác, chính là Chúa Giêsu. Những lúc con hạnh phúc hay lúc cảm thấy thất vọng ê chề, con hãy chạy đến với Thầy Giêsu trên thập giá. Ngài sẽ thêm sức cho con. Cha yêu con gái nhiều. Nắng đã bắt đầu lên, chiếu những tia sáng yếu ớt lên mái ngói màu đỏ thẫm của ngôi nguyện đường, trông như một bức tranh cổ kính. Sau thánh lễ sáng, cha Quang đang nghiêng cặp kính, chăm chú đọc tài liệu trong nhà xứ. Hải Yến lấy hết can đảm để gõ cánh cửa, bởi từ khi cha chuyển về xứ đến nay, đây là lần đầu tiên cô gặp trực tiếp vị linh mục này. Thấy bóng dáng người thấp thỏm mãi không vào, cha lên tiếng: "Ai đấy, mời vào." Hải Yến bồi hồi, không biết phải mở lời với cha như thế nào. Nhưng hình như cha cảm nhận được điều đó. Cha mỉm cười hiền lành: "Tìm cha có chuyện gì không?" Cha gỡ cặp mắt kính xuống nhẹ nhàng hỏi: "Thưa cha, cho con hỏi, cha có biết điều gì liên quan đến câu Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh không hả cha?"
"Còn tính đi tu hả?"
Hải Yến thẹn thùng gật đầu. Cha hạ giọng:
"À, ra là thế. Ai bảo con câu đó?"
"Dạ, cha con."
Hải Yến ngập ngừng. "Ồ, đó là câu tâm niệm của dòng mến thánh giá. Nguyên văn là như thế này: Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí chúng con." "Mà con học lớp mấy rồi?"
"Dạ thưa cha, con vừa tốt nghiệp lớp 12. Con chuẩn bị thi đại học. Nhưng con thấy có điều gì đó thôi thúc, nên con đến gặp cha."
Vậy để cha xem. Có gì ngày mai sau lễ ghé vào đây nói chuyện nha con." Hải Yến chào cha ra về, lòng như được thoát khỏi điều gì trữ nặng bấy lâu nay. Mọi chuyện giờ đã ổn thỏa. Đầu tháng 9, Hải Yến được cha dẫn vào nhà dòng. Hải Yến chào cha rồi chậm rãi bước lên bậc tam cấp lối vào nhà nguyện. Chú chim đậu trên cành cây cổ thụ như đang chào khách, hót lên một hồi líu lo cho tới khi bóng cô khuất dần sau cánh cửa. Thập giá vẫn còn đó, Thầy Giêsu vẫn còn trao mình trên ấy. Lòng cô bình an lạ thường và bất giác mỉm cười. Rồi một ngày, thập giá sẽ nở hoa.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.